Mãng Hoang Kỳ, chương 117, Kỳ Ninh chiến đấu với Đồng Ngọc, góc truyện audio.com, ba người Hứa Ly chân nhân, Động Phiếm Dư Ô Kỳ ở trên thuyền. Bỗng nhiên Động Phiếm Dư kinh ngạc chỉ ve phía xa xa nói. Là Lư Sư Để, chỉ thấy ở phía xa xa có một đường sáng đang phi tới với tốc độ chậm hơn bọn hắn. Dường như là đi theo hướng Yên Sơn, Ô Kỳ cũng kinh ngạc nói. Lư Sư Diệt, Hứa Ly chân nhân cũng nở nụ cười hiếm thấy. Tức thì con thuyền liền nhanh chóng đuổi theo đường sáng kia. Sau một cái hô hấp là nó đã ở phía trước rồi. Có một nam tử trung niên đang đứng trên đường sáng. Trong mắt nam tử trung niên đầy vẻ lo lắng. Gã vừa thấy con thuyền buồm chắn ở phía trước thì lập tức giảm tốc độ. Nhưng khi vừa nhìn thấy Hứa Ly, chân nhân đứng trên thuyền thì liền cung kính khom người nói. Lư Hoàng bái kiến Hứa Sư Thúc, không ngờ lại có thể gặp Hứa Sư Thúc ở đây. Vừa nhìn thấy Động Phiếm Dư ở bên cạnh Hứa Ly chân nhân thì Lư Hoàng lập tức đỏ mặt giận dữ nói. Lão tặc Động Phiếm Dư, Lư Sư Diệt sao vậy? Hứa Ly chân nhân hỏi. Lư Sư Để, lúc trước ta gặp ngươi vẫn còn vui vẻ cơ mà, làm sao mà giờ vừa mới gặp đã mắng ta, mà ta lại còn cho họ Lư các ngươi một phần lớn công lao. Rồi đấy chứ, Động Phiếm Dư cũng cảm thấy khó hiếu. Lư Hoàng giận dữ chỉ vào Động Phiếm Dư nói. Hứa Ly Sư Thúc, tên Động Phiếm Dư này lúc trước kể cho chúng ta về chuyện mỏ quặng nguyên thạch. Lại còn bảo với chúng ta là có phần xe chia đều nên An tộc và Lư tộc chúng ta mới cử ra hai gã tử phủ tu sĩ. Nhưng cách đây không lâu, mạng giàn của tử phủ tu sĩ thuộc Lư tộc chúng ta và An tộc đều bị nát vụn. Người chết lại chính là em gái ruột ta. Tên Động Phiếm Dư này nói nào là công lao lớn, nào là kỳ tộc nho nhỏ thì đâu đáng phải lo. Nhưng bây giờ thì sao? Một phần chia chắc chúng ta còn chưa được mà đã chết mất hai tên tử phủ tu sĩ rồi. Ta đang định đến Tuyết Long Thành để hỏi cho ra nhẽ, xem câu trả lời thế nào đây. Cái gì, đều chết hết sao, Động Phiếm Dư kinh hãi. Đây là chuyện gì vậy? Hứa Ly chân nhân cũng nhíu mày. Ô Kỳ đứng bên cạnh có chút hơi tức giận. Việc mà quá khó giải quyết thì không phải công trạng gì mà ngược lại chính là tai họa đó. Động Phiếm Dư lo lắng nói. Ta không nói sai nửa lời. Đúng là chỉ có kỳ tộc thôi mà cũng chẳng có thêm đối thủ nào khác. Hơn nữa chi nhánh Yên Sơn cũng đã mời đồng môn ở khắp nơi nên có rất nhiều tử phủ tu sĩ tới. Làm sao mà lại, sao mà có thể. Nhưng bây giờ hai tử phủ tu sĩ của chúng ta tham gia đều đã chết. Việc đó là sự thật, Lư Hoàng quát, Động Phiếm Dư ta thề. Nếu ta lừa gạt Lư Sư Đệ ngươi thì nguyện đế hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể luân hồi. Động Phiếm Dư vội vàng nói. Lư Hoàng vừa nghe thấy câu thề này thì sắc mặt mới dịu đi đôi chút. Lời thề của kẻ tu tiên cũng không phải loại lời nói gió bay. Hừ, Lư Hoàng hừ lạnh một tiếng, xem ra Phiếm Dư không nói dối. Hứa Ly chân nhân lạnh nhạt nói, vậy thì ở bên Yên Sơn kia đã có chuyện bất ngờ xảy ra rồi. Lư Sư Diệt cùng đi với chúng ta, lúc này Hứa Ly chân nhân cũng không có vẻ thoải mái như trước nữa, thậm chí đã có chút nghiêm túc. Rầm rầm, lúc này thuyền buồm xé trời bay nhanh chóng về hướng Yên Sơn. Trên Ngưu Giác Sơn, trong Minh Long tỏa thiên trận, Ký Ninh đang ngồi khoanh chân, xung quanh hắn đang có từng thanh phi kiếm lơ lửng. Sau khi giết được 8 gã tử phủ tu sĩ, hắn cũng đã cẩn thận lục soát pháp bảo chữ vật, cuối cùng cũng kiếm được tầm 15 lưỡi phi kiếm. Trong đó thứ làm Kỳ Ninh vui mừng nhất, góc truyện audio.com, chính là pháp bảo chữ vật của tu sĩ mũi diều hâu. Trong pháp bảo chữ vật đó có một bọ gồm 9 lưỡi phi kiếm, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã phát hiện được 9 lưỡi phi kiếm này đều có chung nguyên gốc. Tất cả đều có khí lạnh trôi nổi trên bề mặt, khi vừa phát hiện được thứ này Kỳ Ninh mừng ra mặt. Tốt tốt tốt, có cùng nguyên gốc hình thành trận cơ thì uy lực sẽ mạnh lên không ít đây. Tên mũi điêu hâu này là kẻ khó giết chết nhất trong 8 tên cuối cùng kia. Không ngờ lại có nhiều bảo vật vậy, tuy Kỳ Ninh không biết danh tính của tu sĩ mũi diều hâu. Nhưng ngay lần đầu tiên ám sát trong im lặng y đã có thể cảm thấy được nguy hiểm, đột nhiên dùng một cái ô lớn đế bao vệ bản thân. Làm chính mình phải bỏ qua y để đánh mục tiêu khác. Lúc sau tiến công chính diện, Kỳ Ninh phải dùng tới 3 đường kiếm quang mới có thể giết hẳn. Lúc trước ta có 13 khẩu phi kiếm nhập giai, giờ lại có tới 15 khẩu phi kiếm nhập giai. Lại thêm 28 lưỡi phi kỳ hiếm mỹ, tính ra có thể tạo được 3 trận cơ. Dĩ nhiên Kỳ Ninh cũng luyện hóa ngay phi kiếm này. Không hề nghi ngờ, bây giờ hắn đã đem 9 lưỡi phi kiếm băng lạnh có cùng nguyên gốc kia làm trung tâm của tiểu thiên kiếm trận. Phù, Kỳ Ninh mở mắt ra. Hoàn thành rồi, 15 khẩu phi kiếm mới kiếm được đều đã được luyện hóa xong. Thử xem, Kỳ Ninh vừa mới thoáng nghĩ. Vù vù, từ không khí xuất hiện hơn 700 lưỡi phi kiếm, trong đó có 27 khẩu phi kiếm nhập giai hình thành ra 3 trận cơ. 9 lưỡi phi kiếm có khí lạnh trôi nối trên bề mặt được cho làm phần trung tâm dẫn động cả tiểu thiên kiếm trận. Sao, Kỷ Ninh biến đổi sắc mặt, đầu đau như muốn nứt ra. Nếu thao tác nhiều phi kiếm như vậy để bố trí tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận thì lại yêu cầu tinh thần quá cao. Đặc biệt là phi kiếm nhập giai, một thanh phi kiếm nhập giai muôn thao tác được còn khó khăn hơn cả 10 thanh phi kiếm không phẩm cấp. Không thể bố trí được tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận sao? Lần đầu tiên Kỷ Ninh thử đã thất bại. Hắn chưa thế dẫn động ra bất cứ gì. Chẳng lẽ chỉ với 18 khẩu phi kiếm nhập giai mà ta cũng không thể bố trí tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận sao? Không đúng, Kỷ Ninh tiếp tục thử, chỉ thấy phi kiếm đang lơ lửng xung quanh liền di động theo các hướng khác nhau. Âm dương chuyển hóa tương sinh vô tận, Kỷ Ninh bỗng nhiên nghĩ tới việc đột phá cửa ải tầng thứ 7 xích minh cửu thiên đồ. Trong thư tịch có ghi âm dương chuyển hóa tương sinh vô tận vừa nói. Khi đang nghiên cứu trận pháp kia, bảy, trong lúc suy tư cũng đột nhiên hiếu ra được một chút về đạo này. Nếu cẩn thận tìm hiểu thì cũng phải cần ít nhất nửa khắc, lâu thì vài ngày là có thể đột phá tầng 7 xích minh cửu thiên đồ. Nhưng Kỷ Ninh lại không thể lựa chọn tìm hiểu tiếp, bởi vì dù thần ma luyện thể có tăng lên thì thực lực cũng không tăng bao nhiêu. Vì hiện tại bản thân còn đang mượn sức lực của Minh Long tỏa thiên trận nguyên lực có thể ngang bằng tử phủ viên mãn. Nếu sử dụng thêm cả kiếm, vực tiểu thiên kiếm trận thì mới có uy lực mạnh như vậy. Chính vì vậy dù thần ma luyện thể có tăng lên thì chiến lực cũng không lên gì. Hơn nữa hiện tại cũng chẳng có thời gian nhàn nhã để tìm hiểu. Âm dương chuyển hóa tương sinh vô tận, Kỷ Ninh nhìn 27 lưỡi phi kiếm trước mặt, 9 khẩu phi kiếm băng lạnh làm trung tâm, 2 trận cơ từ 2 phi kiếm khác quay quanh 9 lưỡi phi kiếm kia, thậm chí. Góc chuyện audio.com, còn đan xen lẫn nhau, sau khi trận pháp dẫn động toàn bộ thì 2 trận cơ dần dần thành một khối. Đúng, chuyện sắc hiệp, âm dương chuyển hóa lẫn nhau, mắt Kỷ Ninh sáng rực lên. Một là trung tâm, hai là phụ trợ, ba là vạn vật. Vù vù, hơn 700 lưỡi phi kiếm lơ lửng xung quanh Kỷ Ninh. Một luồng dao động mạnh mẽ dần ngưng tụ ra. Trước người Kỷ Ninh cũng có một luồng kiếm quang được ngưng tụ ra. Kiếm quang này rõ ràng hơn rất nhiều, hình dáng gần như là y hệt một lưỡi phi kiếm. Nhưng cũng chỉ như một lưỡi phi kiếm phát sáng mà thôi. À, Kỷ Ninh cảm thấy choáng váng. Từng cơn đau truyền tới nhưng vẻ mặt của hắn thì lại đầy vui mừng. Ha ha ha, làm được rồi, làm được rồi. Cho dù hiểu được ảo diệu âm dương chuyển hóa tương sinh vô tận. Thậm chí bằng ảo diệu này có thể thi triển ra tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận có uy lực mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Kỷ Ninh vẫn cảm thấy tới cực hạn như trước, hiển nhiên cũng cảm thấy tinh than cực kỳ khó chịu. Tầng thứ 8 vẫn là lựa chọn tốt nhất, trong nháy mắt Kỷ Ninh ngừng việc. Thi triển, 81 khấu phi kiếm bình thường vẫn duy trì tư thế lơ lửng. Kiếm quang, lần thứ 2 Kỷ Ninh ngưng tụ ra một luồng kiếm quang. Đây chính là kiếm quang tầng thứ 8 tiểu thiên kiếm trận ngưng tụ ra hiện giờ. Kiếm quang vẫn có hình dạng na ná như một thanh phi kiếm nhưng không rõ ràng như trước. Ta có cảm giác kiếm trận bây giờ còn mạnh hơn cả kiếm trận ta thi triển ra để giết đám động tử khai. Kỷ Ninh lộ ra vẻ mặt vui mừng, lúc giết động tử khai, bản thân chỉ có dùng 9 lưỡi phi kiếm. Bây giờ lại có tới 27 lưỡi phi kiếm, lúc đó là tầng thứ 9 mà hiện tại chỉ là tầng thứ 8 tiểu thiên kiếm trận. Mà tầng thứ 8 bây giờ lại có uy lực mạnh hơn cả tầng thứ 9 trước đây. Sở dĩ có tiến bộ lớn như vậy chủ yếu là do 9 lưỡi phi kiếm băng lạnh cùng nguyên gốc kia. Vèo, Kỷ Ninh thu phi kiếm lại rồi nhanh chóng đi về chỗ tộc trường. Chỉ một lát sau là đã tới, Kỷ Ninh, Kỷ Cửu Hỏa, Kỷ Nhất Xuyên đều nhìn thấy Kỷ Ninh đột nhiên tới. Tộc trưởng, đây là đám pháp bảo, đạo phù, đan dược của đám tử phù tu sĩ bị ta giết chết. Kỷ Ninh nói, ta chỉ lay một ít, con những thứ khác đều không tác dụng mấy với ta. Tất cả đều cho tộc trưởng phân phối, đặc biệt trong đám này có một loại linh đan có khả năng bổ sung nguyên lực. Thứ này hiện giờ rất có ích với chúng ta. Kỷ Cửu Hỏa gật đầu rồi không chậm trễ đưa tay lấy một cái vòng tay từ chỗ Kỷ Ninh. Ta sẽ đi giải quyết tên đồng ngọc kia, Kỷ Ninh nói, cẩn thận, Kỷ Nhất Xuyên đứng bên cạnh nhắc nhở. Xin phụ thân cứ yên tâm, Kỷ Ninh nhếch miệng cười rồi lập tức quay đầu đi theo lối đi được tách ra giữa màn sương đen, hướng về chỗ đồng ngọc. Trong vùng không khí âm u tràn ngập của Minh Long tỏa thiên trận. Thế nào mà mãi chưa tới, đồng ngọc đứng như một pho tượng ma thần, hơi thở ngập trời, đám tóc dài mau xanh tung bay, từng luồng thần lực đều được dục dịch chuẩn bị. Dù sao thì bản thân đang ở trong đại trận của địch nên nhất định phải khởi động thần lực tốt thì mới có thể trong chốc lát bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Đồng Ngọc sư huynh, tên Kỳ Ninh kia cũng mới có 16 tuổi. Lúc trước chắc chắn là có trò meo gì đó thì mới có đờ giết được sư huynh đệ khác. Mà sư huynh lại là thần ma luyện thể mang thần thông trong người. Nên việc giở trò với sư huynh cũng coi như là vô dụng. Có lẽ hẳn đã sợ cúp đuôi rồi. Đúng, gocchuyenaudio.com, là sợ rồi, đám tử phù tu sĩ đều nói. Nhưng Đồng Ngọc vẫn đứng im, ánh mắt của hắn quét qua vùng tối đen xung quanh. Hắn cũng không khỏi có chút hoài nghi tên Kỳ Ninh này có phải sợ rồi hay sao vậy. Chứ nếu mà biết rõ Nông Tử Đạo đang nghiên cứu phá trận thì vì sao sau khi giết đám tử phù tu sĩ Động Tử Khải kia tên Kỳ Ninh này lại mãi chưa tới vậy. Hắn nào đâu biết được Kỳ Ninh đang luyện hóa phi kiếm. Hừ, đế càng lâu thì Tử Đạo sư đệ càng nắm chắc. Một khi phá được Minh Long Tỏa Thiên trận, không có trận pháp này thì các ngươi chết chắc rồi. Đồng Ngọc tự tin nói. Bỗng nhiên, vù 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 cơn mưa tí tách rơi xuống, mưa lạnh lẽo mờ mờ ảo ảo hiện ra, khắp nơi toàn mưa nhưng gặp đại trận của bọn hắn thì cũng không thể rơi vào được. Mưa, đúng là mưa, ngoài hắn ra thì giám tử phù tu sĩ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc trước Động Tử Khai đã nhắc tới cơn mưa này, là nguy cơ tử vong. Mưa, trong nháy mắt Đồng Ngọc cũng phát ra ánh sáng vàng, miệng gầm lên. Chỉ thấy thân thế hàn tản ra một luồng ánh sáng vàng chói mắt cả người. Đang lớn lên rầm 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 biến thành một người khổng lồ cao cỡ 2 tầng lầu. Những tử phù tu sĩ đứng bên cạnh cũng chỉ cao tới đầu gối hắn. Chỉ hơi thở của hắn cũng đã làm vùng xung quanh nổ ầm ầm. Bước chân của hắn làm mặt đất rung động từng cơn, thần thông pháp thiên tượng địa, người khổng lồ Đồng Ngọc phát ra ánh sáng vàng từ hai mắt hét lớn. Kỳ Ninh, ra đây đánh với ta, âm thanh khủng bố vang vọng tạo thành một vùng khuếch tán. Mưa rơi tí tách khắp nơi. Toàn thân Đồng Ngọc được bao phủ bởi một tầng sáng vàng như kim giáp ma thần. Hai tròng mắt của hắn cũng tỏa ra ánh sáng vàng, hơi thở làm xung quanh chấn động. Xẹt, 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 những giọt nước mưa rơi nhẹ bỗng trở nên sắc bén như đao. Vô số giọt nước mưa điên cuồng cắt về hướng Đồng Ngọc. Tầng sáng vàng bên ngoài gã khổng lồ Đồng Ngọc dễ dàng đỡ được những giọt nước mưa này. Hắn quét mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra một luồng dao động. Đồng Ngọc hơi kinh ngạc nhưng cũng không do dự chút nào đánh thắng một quyền ra. Nắm tay màu vàng đánh thẳng vào một vùng nước mưa, cơn mưa ở góc này chính là do kiếm quang tiểu thiên kiếm trận biến thành. Trên nắm tay của hắn có một cái bao tay, có điều tầng ánh sáng vàng đang tràn ngập nên phải nhìn kỹ thì mới có thể thấy được bao tay này. Pháp bảo mạnh nhất của hắn chính là quyền sáo này, bao tay. Huỳnh, một tiếng nổ vang lên, Đồng Ngọc cũng bị lực phản chấn đẩy lui về sau vài bước. Môi bước chân của hắn làm mặt đất chấn động nứt toác. Hay cho một tên Kỳ Ninh, con ngươi của Đồng Ngọc co rút lại, chỉ với một vài giọt nước mưa mà đã có uy lực mạnh mẽ như vậy rồi thì chắc chắn là cấp độ vạn tượng chân nhân. Khó trách tại sao lúc trước lại có thế giết hết ca đam tử phu tu sĩ. Lợi hại, trông thế mà làm Đồng Ngọc sư huynh phải lui vài bước. Ngoài hẳn ra thì những tên tử phù tu sĩ cũng đều dán chặt mắt nhìn. Bọn chúng hiểu được chỉ sợ tên Kỳ Ninh này cũng không kém Đồng Ngọc sư huynh của bọn chúng. Người chính là Đồng Ngọc, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới, chỉ thấy trong màn sương đen ở phía xa xa có một cái đuôi rồng đang từ từ tiến tới. Ở trong đuôi rồng có một gã thiếu niên mặc da thú. Thiếu niên mặc da thú này cầm hai thanh trường kiếm trên tay, xung quanh có một đám hoa sen nở rộ. Giữa đám thủy hỏa liên hoa Kỳ Ninh tiến tới, Kỳ Ninh, gã khổng lồ Đồng. gocchuyenaudio.com, Ngọc nhìn chằm chằm vào thiếu niên này, từ đám hoa sen nở rộ kia, hắn có thể cảm nhận được mức độ huyền diệu cực kỳ cao thâm. Hắn có thể lờ mờ cảm nhận được thiếu niên ở trước mắt còn ngộ được nhiều đạo hơn hắn rất nhiều. Yêu nghiệt, mới chỉ có 16 tuổi mà hẳn đã có thể ngộ ra được nhiều bí ấn sâu xa tới vậy. Kỳ Ninh cầm Bắc Minh kiếm trong tay, bước từng bước tới. Có thể lúc đầu thấy Đồng Ngọc thì Kỳ Ninh còn hơi kinh hãi. Một kẻ cao 2 tầng lầu tản ra một thứ ánh sáng vàng khắp người. Luồng hơi thở thần ma vô hình kia càng làm bản thân mình có chút áp lực. Chính mình cũng chỉ cao tới đầu gối của đối phương mà thôi. Đây là pháp thiên tượng địa sao? Kỳ Ninh thầm nghĩ, hắn cũng đã sớm nghe nói về loại thần thông này. Đây cũng là một loại thần thông khá có tiếng tăm. Thần thông vốn đã chân quý, hiếm thấy rồi. Thông thường chỉ những kẻ đứng đầu bộ tộc lớn, tông môn lớn, giáo phái lớn thì mới có được. Có điều thần thông của bọn họ cũng đều là pháp thiên tượng địa. Thậm chí trong hàng ngũ ứng long vệ thì thần thông này cũng là loại có tiếng tăm lớn nhất, là loại thần thông lưu truyền rộng rãi nhất. Dĩ nhiên nhờ thế thì việc học cũng bớt khó khăn hơn. Nhưng không phải như vậy mà thần thông pháp thiên tượng địa này yếu. nếu có thể tu luyện tới mức cao thâm thì cũng có thể xưng là một thần thông lớn thực sự. Tương truyền một vài vị thần ma cũng thích dùng loại thần thông pháp thiên tượng địa nhất nhoáng một cái là người lớn lên trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Với thân thể khổng lồ của thần ma, việc cầm một ngọn núi ngàn dặm cũng giống như một cây dơm. Rời sông lấp bể cũng chỉ như đi tắm dừa, có thể thấy được uy lực môn thần thông này. Đương nhiên những truyền thuyết này cũng xa xôi như truyền thuyết hậu nghệ xạ Nhật vậy. Đã từ rất lâu rồi, Kỷ Ninh, bỗng nhiên một âm thanh ôn hòa vang lên, gã khổng lồ Đồng Ngọc đang chuẩn bị lao vào nghe thế cũng ngẩn ra. Kỷ Ninh cũng nhìn về hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy trong bảo tháp sáng đen kia có một gã nam tử tóc rồi mặc da thú giản dị. Nam tử đó đang mỉm cười nhìn Kỷ Ninh, người có thiên phú lớn lao tư chất kinh người, càng đáng quý hơn, ngươi lại là một người bình thường thuộc bộ tộc bản xứ mà đạt được thành tựu như bây giờ thì đúng là một khối ngọc thô hiếm thấy. Ngươi còn đáng quý hơn rất nhiều mỏ quặng nguyên thạch kia. Kỷ Ninh nhíu mày, Đồng Ngọc ngẩn ra, đám tử phủ tu sĩ khác cũng hơi sững sờ. Nếu ngươi nguyện ý ta xin lập nhiều lời thề để bảo vệ ngươi nhập vào tông môn Tuyết Long Sơn ta. Nông tử đạo mỉm cười. Với thiên tư của ngươi thì chắc chắn sẽ trở thành đệ tử truyền thừa quan trọng bậc nhất trong tông môn. Vừa vào cửa là đã có địa vị không thua kém gì vạn tượng chân nhân. Tuyết Long Sơn ta chắc chắn sẽ dốc lòng đào tạo ngươi cho ngươi trở thành cường giả đứng đầu. Sau này trở thành nguyên thần đạo nhân cũng không phải chuyện gì viển vông cả. Đồng Ngọc cũng ngẩn ra nhưng lập tức cũng trầm giọng nói. Kỷ Ninh, nếu từ đạo sư đệ đã nguyên lập nhiều lời thề thì việc này ngươi có thể yên tâm. Nếu như ngươi gia nhập Tuyết Long Sơn thì những việc trước đây đều sẽ không truy cứu nữa. Nếu không gia nhập thì đứng trách ta lòng cay tay độc. Kỷ Ninh kinh ngạc, mời mình gia nhập Tuyết Long Sơn sao? Ta đã giết nhiều đệ tử của các ngươi như thế rồi còn cho ta nhập môn sao? Kỷ Ninh lạnh lùng nói, đám đệ tử kia, gocchuyenaudio.com, chết thì cũng đã chết rồi. Nông tử đạo lắc đầu, người khác họ, tử phù tu sĩ tầm thường như vậy thì Tuyết Long Sơn ta còn nhiều lắm. Nhưng với thiên tư và cảnh giới hiện giờ của ngươi, bảy, thật sự là ta chưa bao giờ thấy. Chỉ cần ta tiến cử một cái thì chắc chắn các vị nguyên thần đạo nhân ở Tuyết Long Sơn ta sẽ tranh cướp nhau thu ngươi làm đồ đệ. Kỷ Ninh cũng đã được cha mẹ nói qua về việc này. Với thiên tư của mình thì việc bái nhập một vĩ bản lĩnh lớn cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Ngay cả linh hồn của thủy phù, sau khi thấy mình ngọ ra vũ thủy kiếm vực cũng thấy thái độ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 16 tuổi mà ngộ ra được vũ thúy kiếm vực, tư chất bậc này đúng là yêu nghiệt, vướng mắc giữa Tuyết Long Sơn và kỳ tộc của ngươi cũng chỉ là đám đệ tử Tuyết Long Sơn đã chết mà thôi. Trong đại trận này, các ngươi chưa chết một người nào. Như vậy thì các ngươi cũng không phải hận thù gì Tuyết Long Sơn ta. Nông tử đạo lại nói, đã không có hận thù gì với nhau, ngươi lại xuất thân là dân bản xứ nên có lý lịch vô cùng trong sạch. Tư chất lại tới mức yêu nghiệt thì tông môn sao lại không thể đào tạo ngươi. Sau mấy trăm năm nữa, biết đâu ngươi lại có thể trở thành tông chủ của Tuyết Long Sơn ta. Gã khổng lồ Đồng Ngọc cũng mở miệng nói, nếu ngươi gia nhập Tuyết Long Sơn ta thì những việc này đều sẽ coi là việc nhỉ. Nhưng nếu ngươi không vào Tuyết Long Sơn kỳ tộc ngươi lại giết nhiều đệ tử như vậy. Vì thể diện của mình, chắc chắn Tuyết Long Sơn ta sẽ giết sạch kỳ tộc. Nghe mà nghĩ kỹ đi, cân nhắc cẩn thận xem, nông tử đạo cũng nói, hai con đường, một cái gia nhập trở thành người một nhà. Những kẻ vừa chết kia cũng chỉ tính là việc một kẻ mạnh giết kẻ yếu trong tông môn mà thôi, cũng tính là một việc nhỏ. Một cái không gia nhập, việc giết chết nhiều đệ tử như vậy chính là khiêu khích Tuyết Long Sơn. Ha ha ha, Kỷ Ninh nở nụ cười, tại sao mình không thể gia nhập Tuyết Long Sơn? Lúc trước nông tử đạo còn nói không có thù hận gì với nhau, xuất thân trong sạch thiên tư yêu nghiệt sẽ cố gắng hỗ trợ đào tạo. Nhưng trung thành mới chính là thứ tông môn cần nhất ở đệ tử. Nếu họ định thu mình làm đệ tử thì chắc chắn Tuyết Long Sơn sẽ tra xét rõ ràng lý lịch của bản thân. Đến lúc đó việc Kỳ Nhất Xuyên, Uất Trì Tuyết Năm. Xưa cũng có thế bị tra ra, Tuyết Long Sơn có thì giết mẹ, giết bác lớn như vậy đã tính là thù lớn rồi. Nên cho dù mình có tư chất cao tới đâu thì Tuyết Long Sơn cũng không dám bồi dưỡng. Ngược lại còn muốn nhanh chóng diệt trừ đề phòng hạo hỏa. Bớt nói nhảm đi, Kỷ Ninh quát, đừng hòng làm ta dao động. Kỷ Ninh, ngươi, nông tử đạo trong tháp cao lắc đầu, từng bước đi vào con đường sai lầm, hiện tại ngươi gia nhập Tuyết Long Sơn vẫn còn kịp, giết, Kỷ Ninh không nói lời thừa nữa, chỉ riêng cửa ải trung thành cũng đã loại ngay ra rồi. Tốt nhất là dựa theo kế hoạch từ trước, nhanh chóng giải quyết hết đám người này, câu giờ đợi sứ giả. Vương triều đại hạ tới, Một khi sứ giả tới thì kỳ tộc sẽ được vương triều đại hạ che chở, dù Tuyết Long Sơn có thêm 100 lá gan cũng không dám sờ tới, chỉ có thể nhịn mà thôi. Chỉ cần cho mình thời gian, Tuyết Long Sơn u, chính mình có thể tự tay lật tung cả nó. Vậy thì chết đi, gã khổng lồ Đồng Ngọc nhe nanh cười, dậm chân mạnh một cái. Ầm ầm, cả vùng đất rung động, vô số đá vụn cho bụi bay. Trong vùng cho bụi mù mịt vẫn có thể thấy, gocchuyenaudio.com, được vô số hạt nhỏ tản ra ánh sáng màu vàng. Những hạt cát màu vàng này điên cuồng cuốn lấy nhau, xoay tròn quanh Đồng Ngọc như một cơn lốc xoáy. Một phần các hạt cát màu vàng khác lại điên cuồng lao về hướng Kỷ Ninh. Đó chính là pháp bảo tinh thần xa mà Đồng Ngọc thường dùng. Bùm, 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 bản thân Đồng Ngọc còn dẫm thẳng lên mặt đất để lại một cái bóng vàng ở đằng sau. Cả ngươi hẳn lao thẳng tới dùng thịt đè người với Kỷ Ninh. Hừ, cơn mưa rơi quanh Kỷ Ninh đã tạo thành một tầng nước rắn chắc. Bức tường bằng nước trong suốt không ngừng xoay tròn làm cho những hạt cát điên cuồng đập vào bị ngăn lại hết. Chết đi, một nắm tay màu vàng đâm thẳng qua tầng nước đánh tới đám thủy hỏa liên hoa nở rộ mà không giảm đi chút lực nào. Tốc độ nhanh thật, vẻ mặt Kỷ Ninh hơi biến đổi. Cánh chim màu đen phía sau lưng khẽ động một cái. Thần thông phong dực độn pháp. Hô, nắm tay màu vàng nghiên nát thủy hỏa liên hoa, xuyên qua thân Kỷ Ninh. Nhưng gã khổng tô Đồng Ngọc lại chả có chút vui mừng nào. Bởi vì thứ hắn xuyên qua chỉ là hư ảnh. Tốc độ của Kỷ Ninh quá nhanh, quá linh hoạt, chỉ trong nháy mắt đã tránh được. Vô dụng, ngươi không trốn thoát được đâu. Gã khổng lồ Đồng Ngọc vừa cất bước thì cả vùng đất lại nứt toác. Cả người hắn hóa thành một đường sáng vàng lao tới trước Kỷ Ninh. Quả đám của hắn lại dễ dàng xé rách tầng nước thủy hỏa liên hoa. Quá nhanh, Kỷ Ninh bắt buộc phải né ra. Phù, liên tiếp thi triển 3 lần phong dực độn pháp, lúc này Kỷ Ninh mới có thể giữ được chút khoảng cách. Thậm chí Kỷ Ninh phát hiện nếu bay đường thắng thì tốc độ của gã khổng lồ Đồng Ngọc còn nhanh hơn cả mình. Sau khi thi triển ra pháp thiên tượng đại, gã khổng lồ Đồng Ngọc có được tốc độ, lực lượng đều tăng tới mức khủng khiếp. Kỷ Ninh cũng không dám lấy cứng đối cứng. Bởi vì lúc trước khi thi triển ra tiểu thiên kiếm trận, đối phương cũng chỉ cần dùng một quyền là có thể đánh được. Mà lực phản chấn lại chỉ làm cho đối phương lùi lại vài bước thì có thể thấy được uy lực của nắm tay này lớn tới mức nào. May mắn là với phong được độn pháp, Kỷ Ninh có thể vẫn chiếm ưu thế về sự linh hoạt. Hơn nữa cơ thể vốn nhỏ hơn nhiều nên lại càng linh hoạt hơn. Mà gã khổng tô Đồng Ngọc lại có hình thể quá lớn nên dĩ nhiên khả năng linh hoạt cũng giảm đi nhiễu. Tiểu thiên kiếm trận, xung quanh Kỷ Ninh lập tức hiện lên hơn 700 lưỡi phi kiếm. Có điều chỉ có hơn 600 lưỡi phi kiếm sáng lên tầng sáng trắng. Bởi vì Kỷ Ninh cũng chỉ thi triển tầng thứ tam thiếu thiên kiếm trận ma thôi. Một luồng kiếm quang ngưng tụ trước ngực, đi, 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 Kỷ Ninh vừa thi triển phong dực độn pháp để né tránh vừa đánh ra 6 đường kiếm quang. 6 luồng kiếm quang vừa bay đi thì đã biến mất vào trong cơn mưa lặng yên không một tiếng động tấn công Đồng Ngọc theo 6 phương hướng khác nhau. Xẹt xẹt xẹt, vô số tinh thần xa vờn quanh thân gã khổng lồ Đồng Ngọc. Nhưng 6 đường kiếm quang hóa thành nước mưa lại có thể xuyên qua đám tinh thần xa. Gã khổng lồ Đồng Ngọc hét lớn, đánh lén ta à, trong nháy mắt quả đấm của hắn xòe ra như cái quạt hương bồ vù 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 chụp thắng tới vùng bên cạnh với tốc độ nhanh như ảo ảnh. Hai bàn tay to lớn trong nháy mắt cô sạch toàn bộ khoảng không xung quanh. Huỳnh, 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 tiếng gầm rũ liên tiếp vang lên, 6 đường kiếm quang đều bị đỡ lại hết. Trường pháp nhanh thật, ở xa xa Kỷ Ninh thấy, gocchuyenaudio.com, thế thì hơi kinh ngạc, sau khi hắn thi triển ra thần thông tuy rằng hình thế lớn làm khả năng linh hoạt giảm đi nhưng hai tay của hắn lại nhanh tới kinh người. Kỷ Ninh, nhận lấy cái chết đi, gã khổng lồ Động Ngọc để lại một cái bóng vàng ở phía sau, trong nháy mắt cả người hắn lao thắng tới Kỷ Ninh. Chạy, cánh chim màu đen sau lưng Kỷ Ninh chấn động, đồng thời trước người hắn cũng ngưng tụ ra một luồng kim quang. Huỳnh, kiếm quang vừa mới bay ra thì đã bị gã khổng lồ Đồng Ngọc dùng một quyền đánh tan. Chết đi, gã khổng lồ Đồng Ngọc như một ma thần, vẻ mặt dữ tợn, hai tay giống như thiên thạch liên tiếp rơi xuống Kỷ Ninh. Lui, 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 Kỷ Ninh dùng hết sức lực để thi triển phong dực độn pha. Bởi vì gã khổng lồ Động Ngọc có tốc độ nhanh hơn nên Kỷ Ninh chỉ có thể dựa vào sự linh hoạt để né tránh, vì thế nên khoảng cách cung không thể kéo giãn ra được. Thật giống như việc nhảy múa trên vòng lửa vậy. Nhưng đi xuống sông thì sao không ướt dày được. Phù, gã khổng lồ Động Ngọc xuất hiện ở phía bên trái, hai quả đám chợt xuất hiện bay thang tới Kỷ Ninh. Huỳnh, đánh bay mưa, vù vù, đám thủy hỏa liên hoa nở rộ cũng bị nghiền nát. Kỷ Ninh cầm hai thanh kiếm trong tay, thanh kiếm hóa thành hai dòng nước, kiếm quang dùng vẻ mềm dẻo âm nhu đỡ lấy nắm tay màu vàng đánh tới. Quỳnh, một tiếng vang lên, gã khổng lồ Đồng Ngọc cảm giác được nắm tay như đánh vào một chỗ gì đó trơn trượt. Mất lực vào vùng khoảng không như kiểu đánh hụt nhưng lại có cảm giác như bị thứ gì đó lôi kéo. Quỳnh, bản thân Kỳ Ninh bị đánh bay ngược ra phía sau hơn 10 trượng. Hố khẩu ở tay cũng xuất hiện vết thương nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Mạnh thật, uy lực của một quyền này làm Kỳ Ninh cảm thấy kinh hãi. Chính mình đã có nguyên lực hơn hắn tử phủ viên mãn, lại có thêm vũ thủy kiếm vực nên uy lực Bắc Minh kiếm cũng vượt qua pháp bảo nhân giai thông thường rồi. Nói riêng về cận chiến tuy có yếu hơn kiếm quang tiểu thiên kiếm trận chút ít nhưng vẫn là cấp độ vạn tượng chân nhân, vậy mà mới chỉ mặt đối mặt dùng hết sức phòng ngự mà còn bị đánh bay đi. Vẫn còn chưa chết, ở xa xa, gã khổng lồ Đồng Ngọc cũng kinh ngạc. Sau khi Đồng Ngọc đánh bay Kỳ Ninh thì đám tử phủ tu sĩ ở bên ngoài trong đó có Nông Tử Đạo đều cực kỳ kích động. Nhưng sau khi nhìn thấy Kỳ Ninh bị đánh bay đi nhưng chả có chút tổn thương nào thì từng người đều thất vọng. Sao lại như vậy được? Đồng Ngọc sư huynh thi triển thần thông pháp thiên tượng địa thì uy lực một quyền lớn đến mức nào? Vậy mà hắn không bị đè chết sao? Một đám tử phủ tu sĩ đều cảm thấy lạnh thấu tim. Đồng Ngọc sư huynh, chúng ta giúp ngươi. Cả đám tử phủ tu sĩ đều bắt đầu thi triển ra các loại thủ đoạn. Sau khi bị Đồng Ngọc đánh bay ra hơn 10 trượng, trong mắt Kỳ Ninh hiện lên vẻ lạnh lẽo. Hơn 700 lưỡi phi kiếm lơ lửng xung quanh đều sáng lên hết. Đây là lần đầu tiên Kỳ Ninh thi triển ra tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm chân từ lúc đánh nhau với Đồng Ngọc. Lập tức trong ý nghĩ truyền tới một trận choáng váng. Đi, luồng kiếm quang như một thanh kiếm thực sự sáng loáng ở trước người Kỳ Ninh hóa thành một dải nước. Đi, 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 thừa dịp giãn khoảng cách với đối thủ Kỳ Ninh liền dùng hết sức thi triển ra 5 đường kiếm quang tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận. Nhưng ngay sau đó liền lập tức ngừng lại ngay. Vì chỉ riêng việc thi triển ra 5 đường kiếm quang này đã tạo thành gánh. Góc truyện audio.com, nặng cực kỳ lớn với tinh thần của hắn nên dù, muốn cũng không tê cố được, chết đi, trong đôi mắt của Kỳ Ninh hiện lên chút mong chờ. Đây chính là chiêu thức mạnh nhất của mình hiện tại, nên nó nhất định phải thành công. Vô dụng, tinh thần xa xung quanh gã khổng lồ Đồng Ngọc quay tít. Những giọt nước mưa bình thường không thể xuyên qua nối. Luồng kiếm quang đầu tiên do Kỳ Ninh điều khiển trong nháy mắt xuyên qua được tinh thần xa. Gã khổng lồ Đồng Ngọc vừa liếc thấy dải nước này thì lập tức giơ tay ra đập thắng một nhát lên dải nước. Quỳnh, cả người Đồng Ngọc chấn động một trận, duỳnh 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 bước chân lùi về sau 3 bước làm mặt đất xung quanh chấn động. 4 đường kiếm quang phía sau tiếp tục đột kích, tại sao lại mạnh tới vậy? Gã khổng lồ Đồng Ngọc cảm thấy bàn tay tê dần đau đớn. Có điều với khả năng khôi phục kinh người của thần ma luyện thế thì hắn cũng không sợ lắm, liền dùng toàn bộ sức lực ngăn lại đám kiếm quang bên ngoài. Quỳnh, Quỳnh, những mỗi lần đỡ là một lần phải lui về sau làm ảnh hưởng tới thân pháp của hắn. Không ngờ vẫn còn 2 dải nước xuyên qua được qua đám của hắn, cắt thẳng lên thân thể. Xẹt 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 dải nước như một cây đao cắt lên thân hình gã khổng lồ Đồng Ngọc, có điều tầng sáng vàng bao phủ thân thể hẳn lại cực kỳ rắn chắc nên kiếm quang dù có phá được hộ giáp để xuyên vào trong thì cũng đã trở nên mờ mịt rồi. Xẹt 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 sau khi để lại một vết thương trên người Đồng Ngọc thì dài. Nước cũng biến mất, một luồng kiếm quang khác cũng để lại một vết thương dài rồi cũng biến mất. Cái gì? Kỳ Ninh trừng mắt ra nhìn, hẳn hiểu được, Đồng Ngọc đang thi triển pháp thiên tượng địa đế biến lớn thân thế. Thân thể to len như vậy thì việc cắt thành 2 nửa cũng sẽ khó han. Bởi vì thân thể quá rắn chắc hơn nữa làn da cơ thịt trong người cũng chắc hơn hẳn nên tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận của mình cũng chỉ đế lại được vài vết thương mà thôi. Ngươi làm ta bị thương. Đồng Ngọc gầm lên, Đồng Ngọc sư huynh, chúng ta tới giúp, Kỳ Ninh, nhận lấy cái chết đi. Ở xa xa, đám tử phủ tu sĩ đứng xem từ đầu tới giờ cũng đã thi triển ra đủ loại pháp bảo tấn công Kỳ Ninh. Lui, Kỳ Ninh thấy đám đó thì vội dùng cánh chim màu đen nhanh nhanh chóng chóng lui ra phía sau. Cơn mưa rơi xung quanh tạo thành một tầng nước xoay quanh người cản lại hết những pháp bảo này. Những pháp bảo của đám tử phủ tu sĩ kia căn bản không thể xuyên qua được tầng nước này. Qua đây có thể thấy được sự đáng sợ của vũ thủy kiếm vực. Đồng Ngọc cũng lao qua tầng tầng nước, lui, Kỳ Ninh thay đổi toàn bộ sách lược. Một bên điều khiển mưa tạo thành tầng tầng nước ngăn cản, một bên lại điều khiển thủy hỏa liên hoa hiện lên xung quanh Đồng Ngọc. Thủy hỏa liên hoa nở cạnh Kỳ Ninh là một loại bảo hộ. Nhưng khi thủy hỏa liên hoa xuất hiện xung quanh Đồng Ngọc thì lại là một loại chòi buộc. Mờ, Đồng Ngọc không chần chừ phá từng tầng thủy hỏa liên hoa, nước bằng mọi giá phải với tới được Kỳ Ninh. Gần như toàn bộ đầu óc Kỳ Ninh đều đã dùng để điều khiển mưa cùng thủy hỏa liên hoa. Một khi hắn dùng hết sức đế thao tác thì dĩ nhiên thủy hỏa liên hoa sẽ không ngừng nở rộ tạo thành trở ngại liên tiếp. Tầng nước cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đối mặt với trùng trùng điệp điệp ngăn cản, tốc độ của gã khổng lồ Đồng Ngọc cũng giảm đi nhiều, căn bản không thể đuổi kịp Kỳ. Gocchuyenaudio.com, Ninh, đạo chi vực cảnh, ở xa xa trong tòa tháp, con ngươi Nông Tử Đạo rút lại. Quả nhiên là đạo chi vực cảnh, cơn mưa này hình thành tang tầng lớp lớp. Nước lại có uy lực mạnh như vậy, đúng là đạo chi vực cảnh. Mới 16 tuổi mà đã ngộ ra đạo chi vực cảnh. Yên Nhiệt, lúc trước còn chưa dám khẳng định, nhưng khi Kỳ Ninh dùng hết khả năng phát huy ra uy lực của Vũ Thủy Kiếm Vực làm vô số hạt mưa tạo thành trở ngại thì Nông Tử Đạo, Đồng Ngọc với ánh mắt cao xa cũng phát hiện ra đây nhất định là đạo chi vực cảnh. Nếu không phải đạo chi vực cảnh thì uy lực làm sao lại lớn tới vậy được. Từng đóa thủy hỏa liên hoa nở rộ, khắp nơi đều là Vũ Thủy Kiếm Vực, mỗi tầng nước tuy kém thủy hỏa liên hoa nhưng số lượng lại hơn rất nhiều. Lượng biến khiến cho chất biến, dĩ nhiên làm tâu độ của Đồng Ngọc cũng chậm đi. Có bản lĩnh thì đánh với ta một trận, Đồng Ngọc gào lên dữ tợn, dùng cái trò mèo này thì gọi gì là bản lĩnh, thứ có thể vây khốn ngươi cũng tính là thủ đoạn rồi. Kỳ Ninh cười nhạt nói, hơn nữa chỉ can vây khốn ngươi là đã đủ cho ngươi chết rồi. Đồng Ngọc biến đổi sắc mặt, quả nhiên, Kỳ Ninh thấy vẻ mặt của Đồng Ngọc, trong lòng thầm nghĩ là chính mình đã đoán đúng rồi, khi mặt đối mặt chiến đấu thì Đồng Ngọc thực sự rất khủng khiếp. Dù bản thân mình dùng hết sức thi triển tầng thứ 9 Tiếu Thiên Kiếm Trận cũng chỉ có thể làm hắn lùi về sau 3 bước. Cho dù có cắt lên người hắn thì với thân hình đồ sô cao 2 tầng lâu đó, vết thương đó cũng chỉ như thoảng qua mà thôi. Nhưng lẽ trời luôn công bằng, thần thông pháp thiên tượng địa làm lực lượng lớn hơn, tốc độ nhanh hơn. Thân thế cứng cỏi hơn, thân hình lớn hơn, nhờ vậy nên thực lực cũng tăng lên nhiều, nhưng chẳng lẽ lại không có khuyết điểm, có lẽ khuyết điểm chính là phải tiêu hao lượng thần lực lớn hơn nhiều. Duy trì trạng thái pháp thiên tượng địa cũng cần tiêu hao thần lực tới mức kinh người. Nhưng thần thông phong dực độn pháp do mình tu luyện lại hoàn toàn khác pháp thiên tượng địa. Phong dực độc pháp chú trọng về kỹ xảo, pháp thiên tượng địa thì lại chú trọng về thân thể. Phong dực độn pháp là thần thông độn pháp phi hành, bức hình đại bàng kia ẩn chứa cực nhiều ảo diệu sâu xa. Trong đó lại cũng ẩn chứa những kỹ xảo vận dụng thần lực. Lúc chiến đấu với Bột Từ Thiện, Kỳ Ninh còn phải tiêu hao thần lực để thi triển phong dực độn pháp. Nhưng bây giờ chiến đấu với Đồng Ngọc, Kỳ Ninh vẫn chưa phải dùng qua thần lực đế thi triển. Nếu dùng thần lực đế thi triển thần thông thì có thể làm uy lực phát huy ra gấp 10 gấp trăm. Dĩ nhiều uy lực của thần thông cũng lớn hơn nhiều, nhưng thần lực thần ma luyện thể của Kỳ Ninh mới chỉ là tiên thiên viên mãn. Mà nguyên lực của luyện khí thì lại hơn hàn tử phủ viên mãn. Dựa theo ảo diệu của đại bằng đồ, dùng nguyên lực để thao tác pháp bảo cánh chim cũng rất nhanh. Muốn duy trì pháp thiên tượng địa thì thần lực phải tiêu hao tới mức kinh người. Ta xem ngươi còn bao nhiêu thần lực đây, Kỳ Ninh thầm nghĩ, mà của ta thì vẫn chỉ có mất chút ít, bất kể là Vũ Thủy Kiếm Vực, Thủy Hỏa Liên Hoa đều là dùng lực lượng của trời đất đế hình thành. Kỳ Ninh, gã khổng tô Đồng Ngọc gào lên, ngươi chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ loại này. Kỳ Ninh vẫn dùng hết sức điều khiển Vũ Thủy Kiếm Vực cùng Thủy Hỏa Liên Hoa điên cuồng trói buộc đối phương. Đúng như suy tính, gocchuyenaudio.com. Của Kỳ Ninh, gã khổng lồ Đồng Ngọc muôn thi triển than thông phải tiêu hao thần lực tới mức kinh người. Mà gã khổng lồ Đồng Ngọc cũng không dám khôi phục lại hình thể bình thường, vì nếu làm như vậy thì chi sợ kiếm quang của Kỳ Ninh trong nháy mắt xe giết chết hắn ngay. Nửa canh giờ sau, đây chính là nửa canh giờ sống sót cuối cùng của Đồng Ngọc. Trong nửa canh giờ này, hắn liên tục đâm vào thủy hỏa liên hoa tầng tầng nước. Nếu không xông lên công kích thì còn có thể giảm bớt việc tiêu hao thần lực. Nhưng, chỉ cần hẳn đứng im một cái là Kỳ Ninh lại điều khiến kiếm quang tấn công ngay. Mà muốn khôi phục những vết thương do kiếm quang tập kích còn tốn thần lực hơn nhiều. Không đánh cũng không được, mà đánh thì cũng không xong. Cuối cùng thì Đồng Ngọc cũng không thể gắng gượng nối nữa. Thần lực của hắn đã tiêu hao tới mức gần như cạn kiệt, hình thể thu nhỏ về chiều cao bình thường. Xẹt một dải nước kiếm quang xẹt qua, đầu của Đồng Ngọc bay đi, cả người hắn đổ ầm ầm xuống. Thần lực đa mất gần hết nên hẳn cũng không thể khôi phục lại vết thương. Dĩ nhiên ỉa mất mạng, Đồng Ngọc sư huynh đã chết, Đồng Ngọc sư huynh, đám tử phủ tu sĩ cực kỳ hoảng sợ, nhưng vì thân đang trong Minh Long tỏa, thiên trận nên dù trốn cũng không cách nào trốn được. Xong rồi, bên trong tháp Nông Tử Đạo đưa tay vuốt ve con tiên hạc cạnh người, trong mắt hiện lên chút đau xót. Hạc nhi, ta thực lòng xin lỗi người, lần này chúng ta đã đi nhầm tới Yên Sơn rồi, ta không còn cách nào để cứu ngươi. Chủ tớ chúng ta đành chia cách, hy vọng Kỳ tộc có thể tha mạng cho ngươi. Trong tay Han xuất hiện một phần đạo phù, không gian xung quanh dao động, Nông Tử Đạo biến mất khỏi ngọn tháp. Xung quanh chỉ còn lại 5 tên tử phủ tu sĩ cùng Địa Long Tiên Hạc. Tiên Hạc kêu lên một tiếng than, nước mắt cũng chảy ra. Cách chương.